Bây giờ này chúng ta có một cái chương trình diễn giả đến đây là ông Kurt Dulinski. Rất mừng là tôi biết gia đình đến đây. Và ông là người đã từng làm việc cho Faith for Today. Sau đó trong 7 năm vừa qua đã làm cho It Written. Ông đã làm tới 17 năm ở Adventist Medicine, 17 years. Right. Quý vị nhớ là cái chương trình It Written ấy, mà chúng ta đã gần gũi mà đã làm việc cùng với họ đó là chương trình truyền giảng tại ở Bonaparte, ai đã từng đi dự đó và ai đã làm pháp báp têm? You know the Acts 2000 when Elder Mark Finley.
Yes.
And see, we have people baptized to that meeting. Okay. So thank you very much that you coming here. I know your son coming here to share in the English service. Right. So I say, you know, why not the father share in the Vietnamese service? So I get a whole family involved in ministry today.
Yes.
Cảm ơn. Thank you very much. That you come and share with us. Share with us something what happened in It Written. Đây là một cái chương trình. It Written là một chương trình có thể nói rất thành công về cái lĩnh vực truyền hình trên toàn thế giới. Và ông đã là người phụ tá cho ông John Brasher.
I just want to say it's a privilege to be here this morning. And I tell you what, the pastor and I go back a little ways.
Tôi rất mừng là có mặt ở đây mà ông muốn nói rằng tôi đã biết một sư vinh này cũng khá lâu.
We met at when It Is Written was doing the series in oh come on, why can't I say the name of the auditorium? The Shrine Auditorium. Thank you.
Chúng tôi đã biết quen nhau khi mà tổ chức một cái chương trình truyền giảng tại Shrine Auditorium ở Los Angeles này.
And you are really privileged to have this guy as your pastor.
Rất mừng là quý vị có ông này là mục sư của quý vị.
How did he translate that?
Tôi không biết là biết dịch như thế nào.
I'd like to bring you greetings from It Is Written this morning, and if we could have the
tôi muốn đem lại
slides on.
Sự lời chào thăm từ It Is Written, quý vị sẽ xem những màn ảnh mà chúng ta sẽ thấy trong lúc này.
I will wait until I see something here, but okay, they'll work on it. I just wanted to say a couple things. I love the verses that you have chosen.
Tôi rất mừng là khắc trên tường thành đây là cái câu kinh thánh này.
I am the way, the truth, and the life.
Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống.
No man comes to the Father except by me.
Không ai đến cùng với Cha mới qua danh của Ngài.
I'm telling you, there are so many paths now that are being introduced for salvation.
Tôi nói quý vị rất nhiều con đường ngày hôm nay mà nó nói rằng dẫn người ta đến đấng cứu rỗi.
And sometimes it can get confusing.
Và đôi khi rất sự hoang mang những con đường này có chính xác đúng hay không.
And I also wanted to say I could sit here and watch your media team put up these beautiful slides all day long.
Tôi rất mừng là quý vị có cái ban mà đã đưa những hình ảnh này lên rất đẹp. Tôi rất thích cái tổ chức ở đây.
Okay, is my computer not working back there or is... I know we tested it out, but sometimes they can go to sleep.
Nó làm rất được nhưng mà chúng tôi sẽ cũng tiếp tục chương trình đây.
Yeah, it's okay. Well, I just wanted to say good morning from John Bradshaw. I told him I was going to be here, and he said, make sure to say hello to you folk.
Ông mục sư John Bradshaw biết rằng tôi đến đây và nhắc tôi rằng nhớ là để lấy lời chào thăm từ ông giám đốc John Bradshaw, It Written.
I had the privilege of going to Zimbabwe, Africa, about a year ago.
Tôi có dịp mà đến Zimbabwe trong vùng Phi Châu khoảng nhiều một năm trước đó.
And I have a couple pictures of it, and I'm sure we'll get them here in a minute. But it was a 10 series, I mean, we did it 10 meetings in the city of Gweru. Because people don't have vehicles, they have to walk where they're going most of the time. So we did 10 tent sites around the city.
Vì vấn đề người ta không có cái phương tiện di chuyển, cho nên chúng tôi phải đi nhiều nơi, 10 địa điểm khác nhau để làm chương trình truyền giảng.
It was such an incredible experience. And at the end of that series, We baptized 649 people in that last afternoon.
Sau chương trình buổi truyền giảng đó, chúng tôi là phát em 649 linh hồn.
So it is written is all about evangelism. But remember, evangelism is not just evangelistic meetings.
Chương trình It Was Written không tập trung về chương trình truyền giáo. Truyền giáo không có chỉ là tổ chức chương trình truyền giảng mà thôi.
And so I want to encourage you to share Christ with anybody you can. And I have a page of 20 things that every age group can do to share Christ.
Cho nên tôi chia sẻ điều này là muốn tất cả mọi người chúng ta có thể tham gia vào công việc truyền giáo. Và tôi có tờ giấy có 20 điều mà chúng ta, tất cả mọi người có thể làm được.
So, I would like to read this morning to you.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đoạn kinh thánh này.
I'll share with you a story that happened that Ellen White dreamed many years ago.
Và tôi muốn chia sẻ là bà White đã nhận được giấc mơ nhiều năm về trước.
In a dream given me September 29, 1886.
Và một cái giấc mơ vào 1886.
I was walking with a large company who were looking for berries.
Và tôi đi cùng với một nhóm người khá đông để đi hái dâu.
There were many young men and women in the company who were to help us gather the fruit.
Và nhiều người trẻ tuổi cũng cùng với chúng tôi đi hái những trái dâu ấy.
We seemed to be in a city, for there were very few vacant lots.
Và chúng tôi hầu như là nhìn thấy mình ở trong một những cái thành phố và rất ít nơi mà trống để chúng ta đi đến.
But around the city there were open fields, beautiful groves and cultivated gardens.
Nhưng mà cả thành phố này có nhiều cái vườn hoa và được trồng rất đẹp đẽ.
A large wagon was laden with provisions for our company who went before us.
Và một cái chiếc xe đi trước chúng tôi đã sắp dẫn con đường cho chúng tôi đi.
Soon the wagon halted, and the party scattered in every direction looking for fruit.
Và sau đó chiếc xe đã ngừng thì tất cả mọi người xuống xe đi tìm những trái dâu ấy.
All around the wagon were both high and low berry bushes bearing large, beautiful Walter berries.
Và tất cả những trái dâu chúng ta thấy là trên cao hay là thấp, đầy trái dâu ở trong vườn ấy.
But the company were all looking too far away to see them.
Và hầu như những người đi hái dâu nhìn quá xa để tìm những trái dâu.
I began to gather the fruit nearby, but very carefully for fear of picking the green berries.
Nhưng mà tôi thấy những trái dâu gần ấy, tôi hái những trái dâu rất cẩn thận, không muốn hái trái dâu mà chưa chín.
Which were so mingled with the ripe fruit that I could pick only one or two berries from a cluster.
Và những trái dâu chín và chưa chín nó gần với nhau, tôi rất cẩn thận chỉ hái dâu chín mà thôi.
Some of the nice berries had fallen to the ground and were half consumed by worms and insects.
Và nhiều trái dâu mà tôi thấy rớt xuống đất và bị sâu bọ ăn.
Oh, I thought, if this field had only been entered earlier, all these precious fruit would have been saved.
Và nói rằng nếu mà một nhóm người đến mà hái những trái dâu mà trước khi nó rớt xuống thì tất cả trái dâu này cũng sẽ được.
But it is too late now.
Nhưng mà đã trễ rồi.
I will, however, pick those from the ground and see if there is any good from them.
Và hiện bây giờ tôi cố gắng lượm những trái dâu dưới đất coi thử còn trái nào vẫn còn tốt.
Even if the whole berry is spoiled, I can at least show the brethren what they might have found if they had not been too late.
Và tôi có thể lượm trái dâu mà có thể phân nửa đã sâu bọ ăn, tôi có thể chia sẻ với những người đồng công hái dâu để biết rằng chúng ta đã hái quá muộn.
Just then two or three of the party came sauntering around where I was.
Và vài người đi đến cùng ngay chỗ tôi đang hái dâu ấy.
They were chattering and seemed much occupied with each other's company.
Và khi mà nói chuyện với nhau và thích trò chuyện với nhau hơn là thích hái dâu.
Seeing me, they said, "We have looked everywhere and we can find no fruit."
Và nói rằng, mình đã đi khắp nơi mà mình không thấy con trái dâu nào để chúng ta hái cả.
They looked at astonishment with the quantity of fruit I had in my basket.
Và họ nhìn tôi và thấy rất ngạc nhiên, làm sao mà tôi tìm đâu mà hái được trái dâu đầy thúng.
I said, "There is more of fruit right here to be gathered from these bushes."
Và tôi nói rằng, các anh Hiện bây giờ chúng ta đứng đây, chúng ta có thể lượm rất nhiều trái dâu đang chỗ này, đứng ở chỗ này.
So they began picking, but soon stopped and said, "It's not fair for us to pick here. You found this spot."
Và khi mà họ thấy như vậy thì bắt đầu họ hái, thì bắt đầu họ nói với tôi rằng đó là không công bằng cho chúng tôi hái vì chị là người ở đây thấy trước.
And this fruit is for your picking.
Và cái trái cây này đó, cái trái này là của chị để chị hái.
But I replied, "That makes no difference."
Và tôi bắt đầu trả lời nói đó không có quan tâm gì hết.
Gather wherever you can find anything.
Bất cứ nơi nào mình thấy dâu thì mình hái.
This is God's field and these are his berries and it is your privilege to pick them.
Đây là vùng đất của Chúa và Chúa ban phó cho tất cả mọi người, ai cũng có thể hái cả.
But soon I seemed to be alone again.
Một lần sau nữa, thời gian nữa, tôi thấy tôi có đứng một mình.
Every little while I heard voices and laughing at the wagon.
Sau đó tôi thấy ngay chiếc xe đằng đó thì có những người cười và giỡn.
I called out to those that were there.
Và tôi gọi hỏi họ, những người đó thì tới đây.
What are you doing?
Nói anh làm gì đó?
They answered, "We could not find any berries as we were tired and hungry. We thought we'd come to the wagon and take a lunch."
Và nên tôi mệt mỏi, tôi đói bụng cho nên tôi cũng không thấy dâu, tôi phải trở lại qua cái chiếc xe và ăn trưa.
After we had rested a while, we'll go out again.
Sau nghỉ ngơi thì chúng tôi sẽ ra đi hái dâu tiếp.
But I said, "You have not picked anything as of yet."
Và tôi nói rằng anh chưa hái được trái này dâu nào cả mà.
And you're eating up all of our supplies.
Và anh đã ăn hết những đồ ăn mà mình đem theo.
Without giving us any more.
Và cũng không có đồ ăn gì còn lại.
I cannot eat now. There is too much fruit to be picked.
Tôi không có thể ăn bây giờ. Tôi cần phải hái biết bao nhiêu trái dâu vẫn còn chờ đợi chúng ta hái.
You do not find the fruit because you do not look close enough.
Anh không có thấy vì anh không có tìm kỹ càng.
It does not hang on the outside of the branches.
Trái dâu không có phải là nó treo lửng lơ ở bên ngoài mà mình thấy.
You must search for it.
Chúng ta phải tìm kiếm trong những bụi rậm.
True, it cannot be picked by the handfuls.
Dĩ nhiên chúng ta không có thể hái một đầy nắm tay cả.
But by looking carefully among the green berries, you will find choice fruit.
Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy những trái dâu đỏ nằm trong.
My small pail was soon full of berries again.
Sau đó cái thúng của tôi đầy trái dâu.
And I took them to the wagon.
Và tôi đem tới chiếc xe wagon.
They said, "These are the nicest berries I have ever picked."
Nói là đây là trái dâu rất đẹp mà chưa bao giờ tôi từng hái.
And I gathered them nearby.
Và tôi lượm nó gần đấy.
While you were worrying with yourself, looking far away.
Mà những anh thì nhìn xa thật xa.
Without success.
Mà không có thành công.
Then they came to see the fruit I had picked.
Và sau đó họ đi đến thấy những trái dâu mà tôi đã hái.
They said, "Oh, these are the high bush berries."
Oh, trái dâu này chắc là nó cao lắm phải không chị?
We did not think we could find anything in the high bushes.
Tôi nghĩ chắc không có tìm được trái dâu nào mà cao lắm đâu.
So we hunted for low bush berries only, and we found but a few.
Và chúng tôi đã nhìn thấp và chỉ tìm được vài trái mà thôi.
Then I said, "Will you take care of these berries and then go with me to look for more fruit on the high bushes?"
Và nó đẩy những trái dâu này đây rồi chúng ta đi tìm những trái dâu mà cao hơn nữa được hay không?
But they had made no provision to care for the picked fruit.
Và họ không có thay đổi cái phương pháp để quan tâm để
There were dishes and sacks in abundance, but they had been used to hold the food.
Rất nhiều mà họ có thể lượm lại.
But they had been brought to bring the food for the picnic.
Và họ đem cho tới khi mà cái giờ ăn trưa ấy.
Yeah. I became tired of waiting and finally said, "Did you not come to gather fruit?"
Tôi rất mệt mỏi và tôi thắc mắc là có phải anh đến đây để đi hái dâu hay không?
Then why were you not prepared to care for it?
Mà tại sao mà anh không có chuẩn bị để đi hái?
One responded, "Sister White, we didn't really expect to find any fruit where there were so many houses, so we're so yeah, go ahead."
Và tôi nghĩ rằng đến đây tôi không nghĩ rằng sẽ có dâu.
and so much going on, but as you seem so anxious to gather fruit, we decided to come with you.
Và thấy rằng chúng tôi không sẵn sàng, nhưng mà thấy chị sốt sắng quá, chúng tôi đi theo chị mà thôi.
We thought we could at least bring enough food and enjoy the recreation.
Ít ra tôi đem một số đồ ăn trưa để chúng ta cùng nhau hưởng.
Even if we didn't find any fruit.
Nếu mà chúng ta cũng không tìm được cái dâu nào khác cũng không sao.
I answered.
Và tôi trả lời.
I cannot understand this kind of work.
Tôi không hiểu cái công việc làm này là như thế nào.
I shall go to the bushes once again.
Và bắt đầu tôi chỉ họ về cái những bùm bùm trái dâu đó lại nữa.
The day is already far spent.
Cái ngày nó gần trôi qua.
And soon the night will be here in which we can gather no fruit.
Và gần tối rồi chúng ta không thể nào lượm lặt những trái dâu trên bụi rậm.
Some went with me.
Có vài người đi cùng với tôi.
But others remained at the wagon to eat.
Nhưng mà nhiều người cũng ở lại trong chiếc xe que để chơi.
In one place, a little company had collected and were busily talking about something that seemed to get their interest.
Rồi một số người đang hái dâu nhưng mà bận rộn nói chuyện về một cái điều gì đó.
I drew near and found that a little child in a woman's arm had attracted their attention.
Và tôi tới gần đó thì tôi thấy một cái đứa bé nhỏ bồng bế bên cánh tay của người mẹ làm cho họ vui cười.
And I gently said, "You have but a little time, and you might better work while you can."
Và tôi nói rằng thời giờ chúng ta không còn bao nhiêu nữa, hãy cố gắng làm hết công việc mình đi.
Then the attention of many was attracted by a young man and a young woman who were running a race to the wagon.
Và bắt đầu một số người chạy đua với nhau chạy tới xe wagon để hưởng chơi trong ngày đó.
On reaching it, they were so tired that they had to sit down and rest.
Và quá mệt mỏi khi mà chơi đùa trong ngày đó thì phải ngồi xuống mà nghỉ ngơi.
And others joined them and threw themselves down on the grass to rest.
Và những người khác cũng cùng với họ và nằm ở trên bãi cỏ mà nghỉ ngơi.
Thus the day wore on and very little was accomplished.
Và cái ngày trôi qua thì rất ít cái công việc mà họ đã làm việc cho thành công.
At last I said, brethren,
sau đó tôi nói rằng các anh ơi,
you call this an unsuccessful expedition.
Và các anh nói rằng đây là một cái chương trình không thành công phải không?
If this is the way you work,
nếu mà những công việc mà chúng ta làm như thế này á,
I do not wonder at your lack of success.
Và tôi sẵn sàng biết rằng tại sao mà nó không thành công.
Your success or failure depends upon the way you take hold of the work.
Sự thành công của các anh á là vì các anh có nỗ lực hay không?
There are berries here, for I have found them.
Ở đây có biết bao nhiêu trái dâu mà tôi đã từng thấy, nhìn thấy.
And the lesson that you have given to those young people today will be copied by them.
Và những gì các anh làm thì những người trẻ tuổi sẽ bắt chước.
The Lord has placed these fruit-bearing bushes right in the midst of these thickly settled places.
Và Chúa đã đặt để những trái dâu này trong những cái lĩnh vực này đầy dẫy để cho các anh thấy.
Just like El Monte.
Giống như là nhà thờ El Monte.
And he expects you to find them.
Và Chúa đã kêu gọi chúng ta cần phải tìm những trái dâu ấy.
By working the right way,
khi mà chúng ta làm đúng cách,
you will teach the young workers that such matters as eating and recreation are of minor importance.
Và dạy cho những người trẻ tuổi biết cách tận lực để làm việc.
You should be diligent.
Hãy cố gắng.
First to pick the berries nearest you.
Trước hết hãy hái trái dâu gần mình nhất.
And then to search for those farther away.
Rồi sau đó tìm những trái dâu xa hơn mình.
And after that, you can return.
Sau đó thì chúng các anh sẽ trở lại.
Again.
Và tiếp tục.
Because some of those green berries will be ready for picking.
Vì lúc đó thì những trái dâu xanh nó trở thành đỏ.
And then you will be successful.
Để sẵn sàng hái thì các anh mới thành công.
Do you see some parallels in here with seeking and saving the lost?
Quý vị có thấy so sánh giữa hái dâu này so sánh với vấn đề cứu những linh hồn lạc mất hay không?
Let me just point out a couple here.
Tôi muốn chia sẻ vài điều trong cái câu chuyện này.
We don't need to go far to find people ripe for Jesus.
Chúng ta không cần phải đi xa để tìm những linh hồn mà Chúa muốn cứu chúng ta cứu.
And remember, not everybody is ready to accept Jesus.
Và chúng ta biết rằng không phải ai sẵn sàng để chấp nhận Ngài.
There are ripe and green berries.
Có những trái dâu đã chín, trái dâu nó vẫn còn non.
So when I share Christ with somebody and they just blow it off,
khi mà tôi chia sẻ với một người nào mà người đó thấy cảm giác là không có muốn nghe,
I just mumble to myself, green berry.
Và tôi nói trong lòng của tôi, đó là trái dâu còn xanh.
And sometimes we reach people too late.
Và đôi khi chúng ta đến những người quá muộn rồi.
If only we had been there earlier.
Nếu mà chúng ta đến đó sớm hơn.
And finding ripe berries is hard work.
Và tìm dâu đó là công việc rất công lao.
And souls are one at a time.
Và hái một trái một mà thôi, từng trái một.
There are actually a lot of people ready to receive Christ.
Thật sự có nhiều người sẵn sàng tiếp nhận Chúa chứ không phải không?
I believe the Holy Spirit is working on everybody's heart.
Tôi biết rằng Đức Thánh Linh làm việc đến tất cả những linh hồn.
But obviously not everybody is listening.
Thì dĩ nhiên không phải là ai cũng lắng nghe cả.
But there are experiences in life that change their openness to the gospel.
Nhưng mà mỗi người có một cái kinh nghiệm khác nhau trong cuộc đời của họ, có những lúc mà bắt đầu họ sẵn sàng mở lòng của họ để tiếp nhận.
I wonder what she meant by the high bushes.
Tôi không có hiểu ý của bà White nói rằng khi mà nó trái dâu nó trong những cái luồng cây cao.
I have two theories.
Hai cái tư tưởng mà tôi nghĩ ra.
The high bushes are harder to pick from.
Có thể là những gì mà luồng cây cao mà đi hái dâu thì rất khó mà.
And they take a little bit more work.
Nó đòi hỏi chúng ta phải nghị lực hơn.
Or it could be.
Có thể một tư tưởng thứ hai.
The high bushes are the upper class, the higher class in society.
Những cái dâu cao có nghĩa là những người mà cái hạng giới nó cao trong xã hội.
Those that we think are rich and full and have everything.
Và tôi nghĩ rằng có thể mà giàu sang đầy đủ không cần gì.
In need of nothing.
Và không cần cái gì cả.
But we should not forget them.
Nhưng mà chúng ta đừng quên họ.
There are reasons that there is success in evangelistic outreach.
Có những cái lý do mà chúng ta thấy thành công ở trong công việc cứu linh.
Because of the way that we are strategic and persistent and diligent about the work.
Vì chúng ta biết nghĩa sắp xếp và sốt sắng để tìm cách để cứu linh hồn.
And remember,
hãy nhớ rằng
in your community,
ở trong cộng đồng của quý vị,
even if you have had an outreach to your community.
Tôi cho rằng có những lúc mà quý vị đã làm chương trình truyền giảng cho cộng đồng này.
Last year,
có thể năm trước,
those green berries are ripening and we can go to the same community on a regular basis.
Và năm trước có thể lúc nó chưa chín mà năm nay chúng ta làm lại nữa thì nó chín, chúng ta có thể gặt hái.
I also noticed one thing in there about not being prepared to accept the berries.
Và cái điều này tôi thấy rằng ở đây á, là có những lúc chúng ta chưa sẵn sàng để nhận lấy những cái trái
dâu đấy. What do you suppose that is?
Quý vị nghĩ cái tư tưởng trong cái giấc chiêm bao này là gì?
I believe.
Tôi tin tưởng rằng
that when somebody is interested and you invite them to church.
Và khi một người nào mà thích mà quý vị mời họ đến nhà thờ.
The church family is there with open arms to accept them.
Và cái gia đình tất cả mở tấm lòng để tiếp đón họ.
The hospitality has to be the center part of keeping a brand new Christian.
Mình tiếp đón một cách ăn cần đó là một phần để giúp đỡ những người bước đến Chúa.
Statistics tell us that a new convert must find 3 friends in that church within the first month if they're going to stay.
Và thống kê cho chúng ta biết rằng một người mới tới nhà thờ trong tháng đầu phải có 3 người bạn thân để chứng minh để biết rằng họ có thể quyết định ở lại nhà thờ đó hay không.
And so I hope that each of you when you see a new person,
tôi mong rằng khi quý vị thấy một người mới,
that you break out of your conservativeness and greet them and make sure they feel welcome.
Và sẵn sàng mình dành thời giờ riêng đến người mới, sẵn sàng hy sinh để chúng ta tiếp đón họ để họ thấy cảm giác đây là cái nơi ấm cúng.
You know, in Luke 8, Jesus had the same type of parable.
Ở trong sách Luca đoạn 8, Chúa cũng kể một câu chuyện giống như tương tự như cái giấc mơ này.
And I'd just like to share that with you.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị điều đó đây.
In Luke 8, verse 4, it says, "And in a place a large crowd of people gathered from a number of surrounding towns to see Jesus."
Và đây là một số người khá đông, người ta đến gần đến Chúa để tìm hiểu Chúa Giêsu.
And he started teaching them.
Và bắt đầu Chúa để giảng dạy cho họ.
And as he was looking at the nearby fields, he noticed a man sowing seeds, throwing the seed.
Và khi mà ngài đến đó thì thấy một số người gieo hạt giống trong những ruộng đồng.
You know, in those days, they didn't have planters, so they would grab a seed and they would just broadcast it or throw it.
Lúc đó thì họ có một cái bao vải hạt giống thì họ lượm một số, ngắm một số, họ quăng vào lòng đất.
So sometimes the seed would go on other places that not intended, and that's what verse 5 is.
Và cái đó một số cái hạt giống nó không có rải đúng chỗ mà giống như họ muốn, đó là cái câu số 5 đã đề cập đến.
And for the sake of time, I'm going to paraphrase this very quickly here.
Thì chúng ta không có thời gian, tôi sẽ tóm lược cái câu chuyện này.
So, some of the seed that he showed, hey, let me just see here if I can do this real quick. There's Africa, there's there's the meetings that we were at. There I am. Those are my best friends there that I've met. And there's John Bradshaw. We gave out Beanie Babies to all of the kids. We brought over 2,000 Beanie Babies and gave to the kids. And that was a big hit there. Then we came that afternoon for the evangelistic series. I mean, for the baptism, sorry. And some of these special people were baptized. And look at the look on their face. Wow. They were so happy and so excited to have learned about a Savior that really loves them. Then we have a humanitarian project right now going on in Mongolia. Mm. We are starting in Mongolia. 2% of the population is Christian. So 98% are non-Christian.
Oh, I should. Wow. You should say trong nước Mông Cổ thì chỉ có 2% là người Cơ Đốc giáo.
Okay. So when you say David and Goliath, they say, "Oh, is that a new video game?"
David and Goliath tưởng là vấn đề là chương trình chơi game mà thôi. Không tôi biết là kinh thánh nhiều.
So we have been in there doing humanitarian work with all kinds of medical clinics and health seminars.
Giúp đỡ chương trình y tế cho cộng đồng đó.
And so you can see some of them here. And I'm going to briefly go through them. We try to get accustomed. This is Eric Flickinger, our associate speaker.
Đây là cái người phụ tá cho ông John Bradshaw, là Eric Flickinger, ông đi giảng đạo đây.
And the average temperature in January is 40 below.
Khi mà tháng Giêng là 40 độ thấp hơn. So,
and but they really got to know the kids and the parents. And this for the first time we gave this gentleman a Bible. And he held it to his face and he kissed it. He'd never owned one before. So we are beginning to see some baptisms in that country. And in June, we're taking over 125 medical professionals and doing a large, large health clinic.
Tổ chức rất y tế vĩ đại ở trong cái vùng đất đó.
And then John will follow up with a full evangelistic series coming up here in June. So I ask for you to pray for that.
Hãy cầu nguyện cho chương trình này.
Yeah. something going on here. Somehow I can't advance it. Can you advance it there for me? There it is. Okay, Moldova is the place that we just were at. We took 20 evangelists and we went to the country of Moldova and went in every city in that country and had an evangelistic series, and we just finished that about a month ago. And so then this is what we were presenting today. So I was saying, these are the berries. Here's what she picked. Here are some of the green berries. Notice the green berries are mixed with the ripe berries. So that's what we see when we look on the streets of the city in here. We see green berries and ripe berries. So then Jesus was teaching on the hillside, and here's where we are. Okay. So some of the seed fell on the road.
Thì những hạt giống nó rớt lên những đường.
And was trampled on, and the birds picked it up and ate it.
Đi lên đó, dẫm lên đó và chìm tới ăn những hạt giống.
Then some fell on the rocky areas.
Một số rớt lên những hột sỏi.
Sprang up, but there was no nutrients there to sustain the plant.
Khi mà lớn lên thì nó chưa đâm rễ cho nên cũng chết.
And then some fell on the thorny parts of the field.
Một số hạt giống nó rớt vào những cái bụi gai.
And they sprang up but were choked out.
Nhưng mà khi lớn lên thì mũi gai nó dè đặc cho nên cũng chết.
Now let's and then some fell on the good soil.
Nhưng mà hạt giống cuối cùng là nó rớt lên vùng đất tốt.
Now I want to tell you what each of these soils represent.
Và tôi sẽ sơ là những cái vùng đất mà hạt giống nó được gieo vào thì là cái gì đây?
Because even the disciples asked that very question.
Và chính môn đồ của Chúa cũng đặt câu hỏi đó.
They said, "Why are you telling these stories?"
Và tại sao mà Chúa kể những câu chuyện này cho chúng tôi nghe?
And he says,
và nói rằng đây,
"Let me tell you the meaning
và tôi
of
chia sẻ cái ý kiến này là như thế nào."
So the meaning of the parable is this in verse 11.
Câu số 11 của đoạn 8 của sách Luca.
The seed that is being sown is the
hạt giống nghĩa là gì? Là đạo Đức Chúa Trời.
Word of God.
Đó là lời của Đức Chúa Trời.
The seed is the word of God.
Hạt giống là lời của Đức Chúa Trời, chú quý vị.
What does the seed have?
Ở trong hạt giống có cái gì?
A seed has a DNA and a genetic makeup inside of it, ready to explode.
Hạt giống ở trong đó có đầy đủ chất mầm non trong đó có thể sẵn sàng lớn mạnh.
If put into the right condition.
Nếu mà đặt vào trong cái hoàn cảnh tốt.
This is God's word.
Đây là lời của Đức Chúa Trời xuống bàn chị em.
It will grow in the right soil.
Sẽ phát triển nếu mà đặt vào cái vùng đất tốt.
And will show you the character of God.
Và cho chúng ta thấy về cái bản tính Đức Chúa Trời.
Which is inside the seed.
Ở trong cái hạt giống này.
So the road represents. No, I'm sorry. Who does the sower represent? If the
người gieo giống là ai?
If the seed is the word of God, the sower is who?
Người gieo giống là ai? Nếu mà hạt giống đó là Kinh Thánh, là ai?
That's you and I.
Đó là quý vị và tôi.
We have been asked to go into all nations.
Chúa kêu gọi chúng ta cần phải gieo hạt giống này cho tất cả mọi dân tộc.
So, who does the road represent?
Và trong cái đường cái mà chúng ta thấy hạt giống nó rêu nữa là có nghĩa là tượng trưng cái gì?
These are the hearts of the people that we are going to see.
Như là những cái tấm lòng này mà chúng cứng cỏi mà chúng ta đến.
So, the road the where the seed fell on the road equals the hard heart.
Và khi một giống nó gieo lên cái vùng đất cứng cỏi đó, đó là những tấm lòng cứng cỏi mà chúng ta gieo chưa được.
They have no interest.
Không có sở thích gì trong về lời Chúa cả.
In the word of God. And then the second soil.
Và cái vùng đất thứ hai.
And as you think about this, I want you to think about the different each heart is one of these soil conditions. Including our own.
Và chúng ta nghĩ đến cái tư tưởng về cái lòng của loài người chính là lòng của chúng ta luôn đó khi mà chúng ta nhận hạt giống này.
So the seed that fell on the rocky soil.
Khi hạt giống nó rớt lên những cái hòn đá hay là sỏi cát.
They listened to the word.
Họ sẵn sàng nghe lời Chúa.
And they loved it. It sprang up in their life.
Thích lời Chúa và thấy đời sống được phấn khởi.
But then they got distracted.
Nhưng mà lúc đó họ bị băn khoăn.
Because they loved the seed, but they also loved their life the way it was.
Họ thích những lời trong Kinh Thánh nhưng mà họ thích đời sống riêng của họ nữa.
And they were not completely committed.
Không có buộc tất cả tấm lòng mình đặt vào lời của Chúa cho nên họ không.
So the roots did not go down.
Cho nên cái rễ nó không đi xâm vào vùng đất.
Then some of the seed fell on the
và những hạt giống khác sao?
Thorny soil.
Nó đến những cái đất mà có những cái bụi gai.
And they loved it too. And they put down roots.
Những người đó thích lắm, họ xúc sắn lắm và rễ cũng đi sâu chứ không phải là không.
And then they started to grow.
Và khi mà phát triển.
But as it says in verse 14.
Nhưng mà câu số 14 chúng ta biết rằng về đó.
The thorny soil represents the hearts of those men who gladly listen to the good news and put down roots.
Và phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo nhưng rồi đi để sự lo lắng giàu sang sung sướng.
But soon their love for the truth,
khi mà cái vấn đề mà yêu thương và thích lời lẽ thật đó,
is choked out by what?
Và họ bị nghẹt ngòi bởi gì?
Choked out by the cares of life,
sự lo lắng của cuộc sống.
The money making opportunities, the pleasures of life.
Sự vui hưởng trong đời này.
So the good news was choked out.
Cho nên lời của Chúa nó bị ngắt ngòi.
Even though they wanted it and they loved it.
Vì họ thích nhưng mà họ không có tiếp tục.
They didn't make room for it.
Họ không có sẵn sàng sắp xếp cho cuộc sống của họ để họ phát triển.
And then of course.
Và cuối cùng quý vị thấy đây.
The good soil.
Đây là những cái vùng đất tốt.
Represents the hearts of those who will gladly listen.
Là sẵn sàng để nghe lắng nghe lời Chúa.
And who sink their roots deep into the word of God.
Và rễ của giống nó đi sâu vào vùng đất.
And they love it.
Và rất thích lẽ thật của Ngài.
And they provide an abundant harvest.
Và sẵn sàng qua cây cây đó để gặt hái rất nhiều kết quả.
Let me ask you.
Thưa quý vị,
what is the soil of your heart this morning?
Thưa quý vị, cái vùng đất lòng của quý vị như thế nào?
Have you committed to spending that time in the Word?
Chúng ta có dành thời giờ trong lời hàng sống của Chúa hay không?
Providing the nutrients.
Để có những sinh lực mà chúng ta cần thiết.
So that the seed that you have received here.
Khi mà chúng ta nhận được hạt giống bởi lời của Chúa.
Grows in your life.
Để phát triển trong đời sống của mình.
And does not get choked out.
Và không bị ngắt ngòi.
By the cares of this world.
Bởi sự lo lắng của thế gian này.
But you make it a priority.
Nhưng mà chúng ta đặt cái đó là cái sự ưu tiên trong cuộc sống.
And that's how we grow an abundant process.
Đó là đời sống chúng ta sự phát triển và đầy dẫy kết quả.
I just hope that you will commit this morning.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị cam kết cùng với Chúa ngày hôm nay.
To clearing those things off of your field, off of the soil.
Dọn dẹp cái lòng cái đất mà nó bụi gai sỏi đá qua qua một bên.
And keep it clean so that you can put down the roots and love the truth.
Để giữ lòng đất nó sẵn sàng để tiếp nhận hạt giống ấy để phát triển.
And become an abundant harvest for the Lord.
Và không chỉ vậy nữa, khi mà phát triển rồi thì sinh sôi nảy nở và đem rất nhiều kết quả đến cho Đức Chúa Trời.
God bless you.
Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Tư tưởng này rất hay và chúng ta đã nghe nhiều lần. Tôi mong rằng quý vị và tôi cố gắng để dẹp hết tất cả những cái tư tưởng qua một bên để chúng ta có thể mà sinh sôi nảy nở trong lòng của Chúa. Qua người tôi tới của Chúa là Kurt Dolinsky, là người đã hầu việc Chúa ở trong cái chương trình truyền hình It Is Written, đem sứ mạng đến cho chúng con ngày hôm nay. Nhắc nhở chúng con một lần nữa là chúng con tự hỏi là lòng của chúng con mảnh đất nào? Mảnh đất có sẵn sàng tiếp nhận Chúa phấn khởi và đi sâu, đâm sâu rễ hay không? Hay là chúng con cũng bận rộn trong cuộc đời, hoang mang trong cuộc sống mà lo những gì tạm bợ trên trái đất này? Giúp đỡ chúng con ngày hôm nay để quyết định dẹp hết những gì mà đã cản trở chúng con để xâm đâm sâu rễ cũng như là đem kết quả đến cho Chúa. Để tất cả mọi người trong hội thánh đây cùng đồng công để phát triển danh Chúa qua đời sống của chúng con. Ban phước cho mỗi một người chúng con làm sáng danh Chúa đến ngày Chúa trở lại. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.